Con gái và con riêng. Một người nông dân quá vợ, có một cô con gái tái giá với một người đàn bà quá, cũng có một con gái riêng. Mẹ ghẻ là một người đàn bà độc ác và thường mè nheo ông chồng. Hãy đem con gái ông vào rừng, đến một căn lều ở đó, nó sẽ se chỉ nhiều hơn. Ông có thể làm gì được? Ông làm như người đàn bà nói, chở con gái vào cái láng trong rừng và cho cô que thép, đá lửa và bùi nhùi, thêm một cái túi mà nói, đây là lửa, hãy giữ cho lửa cháy và cháo sôi, cửa cài then kỹ mà ngồi quay tơ. Đêm xuống, cô gái đốt nóng lò, nấu cháo và bỗng nghe thấy một con nhắc nói, cô gái ơi, cô gái cho tôi một thìa cháo nào. Ồ nhắc ơi, cô kêu, hãy ở lại nói ta nghe, ta sẽ cho mi hơn cả thìa cháo, ta sẽ nuôi mi thỏa thích. Thế là chú chuột nhắc ăn no nê rồi bỏ đi. Đến đêm, một con gấu xông vào gọi, nào cô gái tắt đèn đi, và ta sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê. Chuột đến, leo lên vai cô gái và nói thầm vào tai cô, đừng sợ. Nó ừ rồi tắt đèn và bò lên dưới cái lò. Còn tôi sẽ chạy lăng xăng rung một cái chuông nhỏ. Và cuộc chơi bắt đầu. Gấu mở đầu đuổi chuột nhưng không thể bắt được nó. Nó sớm bắt đầu hò la và ném những xúc gỗ vào chuột, và nó ném hết sức nọ đến xúc kia nhưng vẫn cứ trượt, nên nó đâm mệt. Cô chơi bịt mắt bắt dê giỏi lắm cô bé ạ. À. Nó nói, sáng mai tôi sẽ gửi cho cô một đàn ngựa và một xe đồ đẹp. Sáng hôm sau, vợ ông già nói, hãy đi xem từ hôm qua, con gái đã xe được bao nhiêu sợi ông già. Thế là ông lên đường, trong khi bà vợ ngồi đợi ông mang xương con gái về. Lát sau, chó bắt đầu sủa. Gâu, gâu, gâu. Ông nhà, cô gái đã về, lại thêm đàn ngựa kéo lê xe đồ. Mày nói dối, đồ thối thay. Mùi dì ghẻ kêu lên, đó là xương nó đang lọc cọc trên xe đấy. Cái cổng có két, những con ngựa chạy vào trong sân và có ông già cùng cô gái ngồi trên xe. Với một xe đầy đồ đẹp, những con mắt người đàn bà lóa lên sự ham muốn. Ít thế, mùi kêu lên, đêm khuya hãy đem con gái tôi vào rừng. Nó sẽ về nhà dẫn theo hai đàn ngựa và hai xe đầy đồ đẹp. Người nông dân dẫn đứa con gái bà vợ đến căn lều, rồi cấp cho nó thức ăn và lửa. Đêm đến, nó nấu cháo cho mình. Một chú chuột nhắt chạy ra hỏi xin một thìa cháo, nhưng nó kêu lên, cút đi, đồ ôn dịch. Rồi nó ném cái thìa vào chú. Chuột chạy đi, nó ngốn ngấu hết chỗ cháo một mình, rồi tắt đèn và nằm một góc. Đến nửa đêm, con gấu xông vào kêu, này cô ở đâu rồi, cô gái, chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi. Cô gái vẫn im lặng, chỉ có răng lập cập vì sợ hãi. Và cô ở đấy à? Gấu kêu lên. Đây, cầm lấy chiếc chuông nhỏ mà chạy, tôi sẽ bắt cô. Tay cô run rẩy, cô cầm chiếc chuông nhỏ mà không thể ngưng rung nó. Từ chỗ tối vọng đến tiếng nói chú chuột. Đứa con gái độc ác sẽ sớm phải chết. Sáng hôm sau, người đàn bà phái chồng vào rừng và nói, hãy vào giúp con gái ta dẫn về hai đàn ngựa cùng hai xe đầy đồ đẹp đi. Người nông dân ra đi để bà vợ đứng đợi ở cổng. Con chó bắt đầu sủa. Gâu, gâu, gâu. Cô con bà chủ đã về, xương cô bao nặng kéo lê ngựa con. Mày nói láo, đồ thối thay. Người đàn bà kêu lên, con gái ta đang dẫn hai đàn ngựa và mang về hàng đống đồ đẹp. Nhưng khi mụ nhìn lên, thì đó là ông già ở ngoài cổng đang đưa cho mụ một cái bọc. Khi mụ mở nó ra và nhìn thấy xương, mụ bắt đầu nói huyên thuyên và nổi điên quá. Đáng đến nỗi hôm sau, mụ chết vì đau buồn và giận dữ. ông già vẫn sống cuộc đời trong cảnh yên bình với cô gái và cả với một chàng rể giàu có. Mộ phù thủy. Ngày xưa, có một người đàn ông và một người đàn bà chỉ có một đứa con gái. Khi người vợ chết, người đàn ông lấy vợ khác. Nhưng người mẹ kế độc ác vốn không ưa người con chồng luôn hành hạ cô và nghĩ cách làm sao tống khứ cô đi mãi mãi. Một hôm, người cha đi đâu đó nên mẹ kế nói với cô gái: "Đi đến gì, cô em ta ấy, hỏi xin kim, chỉ để may cho mi một cái áo khoác." Bà dì thực ra là phù thủy, một phù thủy xương xẩu. Giờ đây, cô bé không còn ngốc nghếch, nên trước hết, cô đến nhà cô mình để hỏi ý kiến. "Cháu chào cô ạ." Em nói: "Mẹ sai cháu đến em gái bà xin kim chỉ để khâu cho cháu một cái áo choàng. Cháu phải làm gì đây?" Bà cô nói với em điều cần làm. "Cháu thân mến," bà nói, "cháu phải tìm một cái cây cán lò. Chỗ nào nó quất vào mặt, cháu hãy buộc vào đó một cái băng. Cháu sẽ tìm cổng vào, kêu có két và đập thình thình. Cháu phải rót dầu vào bản lề. Cháu sẽ thấy những con chó cố cắn xé nhau. Cháu phải vứt cho chúng những cái bánh mới. Cháu sẽ thấy một con mèo cố cầu cháu vào mắt. Cháu phải làm cho nó ít dâm bông." Cô bé ra đi, đi mãi, và cuối cùng đến nơi ở của một phù thủy. Có một cái lều, và ở bên trong một mụ phù thủy xương xẩu đang xe sợi. "Cháu chào gì ạ?" cô bé nói. "Chào cháu thân yêu," một phù thủy đáp lại. "Mẹ sai cháu đến xin kim chỉ về khâu cho cháu cái áo khoác," cô gái nói. "Tốt lắm," phù thủy nói. "Cháu ngồi và dệt đi." Cô gái ngồi xuống khung cửi, sau đó phù thủy ra ngoài và báo với cô hầu: "Đi hâm nóng phòng tắm để cho cháu ta tắm rửa cẩn thận, ta muốn ăn thịt nó thay bữa sáng." Cô hầu làm như mụ ra lệnh và cô bé khốn khổ ngồi đó chết lặng vì sợ, cầu xin: "Ôi cô hầu thân mến, đừng đốt củi, đổ nước thay vào và xắp nước bằng một cái rây, rồi em tặng cho cô một chiếc khăn." Trong khi đó, phù thủy đang đợi, mụ đi ra cửa sổ hỏi: "Cháu đang dệt đấy à, cháu thân yêu?" Cô gái đáp lại: "Cháu đang dệt, dì thân mến ạ." Khi phù thủy ra khỏi cửa sổ, cô bé cho một con mèo ít dâm bông và hỏi nó cách nào trốn không. Lập tức mèo trả lời: "Đây là một cái lược và một cái khăn mặt, hãy cầm lấy chúng và chạy đi. Phù thủy sẽ đuổi theo cô, hãy áp tai xuống đất và khi cô nghe thấy mụ đến, hãy vứt cái khăn xuống đất. Một con sông rộng ơi là rộng sẽ hiện ra. Còn nếu mụ vượt qua sông và bắt đầu đuổi bắt cô, thì lại ghé tai xuống đất, và khi cô nghe thấy mụ đến sát gần, thì hãy ném cái lược của cô xuống, một khu rừng dây sẽ hiện ra, mụ không thể nào đi qua đó." Cô bé cầm chiếc khăn mặt và cái lược rồi chạy. Khi cô chạy ra khỏi nhà, những con chó cố xé cô ra thành từng mảnh, nhưng cô quăng cho chúng những chiếc bánh mới, nên chúng để cho cô đi qua. Cổng định đóng sầm lại, nhưng cô tra một ít dầu vào bản lề, nên nó để cô qua. Cây cán lò cố quất vào mặt cô, nhưng cô buộc vào nó một cái băng, nên nó để cô qua. Trong khi đó, mèo ngồi vào khung cửa để dệt, mặc dù thực ra mà nói, nó làm rối tung cả lên. Thỉnh thoảng, một phù thủy đến cửa sổ và gọi: "Cháu đang dệt đấy à, cháu thân yêu." Và mèo trả lời bằng một giọng trầm: "Cháu đang dệt gì ạ? Cháu đang dệt gì thân yêu ạ?" Một phù thủy bổ vào trong lều, và thấy cô gái đã đi rồi, mụ đánh mèo một cái nên thân và mắng nó vì đã không cào vào mắt cô gái. Nhưng mèo trả lời mụ: "Tôi đã hầu hạ bà nhiều năm, thế mà bà chẳng bao giờ cho tôi ngay cả một mẩu xương, nhưng cô ấy cho tôi một ít dâm bông." Sau đó, một phù thủy quay sang bọn chó, cái cổng, cây cán lò và cô hầu và đánh mắng họ tất cả. Nhưng bọn chó bảo mụ: "Chúng tôi đã hầu hạ bà bao năm, thế mà bà chẳng bao giờ ném cho chúng tôi ngay cả một miếng vỏ bánh cháy, nhưng cô ấy cho chúng tôi ăn bánh mới." Và cái cổng nói: "Chúng tôi hầu hạ bà bao năm, thế mà bà chẳng bao giờ ngay cả đổ nước vào bản lề, nhưng cô ấy đã tra dầu chung cho chúng tôi." Và cây cán lò nói: "Tôi đã hầu hạ bà bao năm, thế mà bà chẳng bao giờ buộc cho tôi ngay cả bằng một sợi chỉ, nhưng cô ấy đã buộc cho tôi bằng một cây băng. Cô hầu nói, tôi đã hầu hạ bà bao năm, thế mà bà chẳng bao giờ cho tôi ngay cả một miếng dẻ, nhưng cô ấy cho tôi một chiếc khăn. Mụ phù thủy xương xẩu nhảy vào cái cối, nói mình sẽ theo chùy quét sạch dấu vết bằng một cái chổi sể, rồi quay đi theo cô gái. Cô áp tay xuống đất và nghe thấy một phù thủy đến. Lập tức, cô ném chiếc khăn mặt xuống, một con sông rộng ơi là rộng hiện ra. Mụ phù thủy buộc phải dừng lại chỗ con sông, nghiến răng tức giận, mụ quay về nhà, lôi bò ra và bò uống cạn nước sông, rồi thì mụ lại xông lên đuổi theo. Lập tức, cô ném cái lược xuống thì một khu rừng dày và tối hiện ra. Mụ phù thủy bắt đầu gặm qua nó, nhưng thật quá nhiều cho mụ, nên mụ phải quay về. Trong khi đó, người đàn ông trở về nhà và hỏi con gái mình đâu. Nó đi đến nhà bà dì nó rồi, bà mẹ kế nói. Chẳng bao lâu, chính cô gái trở về nhà. Con đã ở đâu thế? Cha hỏi cô. Ồ cha ạ, cô gái nói. Mẹ sai con đến nhà dì xin kim chỉ để khâu cho con một chiếc áo khoác, nhưng dì là phù thủy và bà ta cố ăn thịt con. Nhưng làm sao con đã trốn thoát khỏi con gái? Ông hỏi. Và cô kể cho ông nghe câu chuyện. Khi ông già đã nghe xong, ông nổi giận với bà vợ, đến độ ông lấy khẩu súng ra mà bắn mụ, và ông cùng đứa con gái sống sung sướng mãi về sau. Còn tôi thì đã đến đó uống bia mật ong, và tất nhiên là vẫn chưa đã. Ken, chàng phú ông. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Ken sống một mình giữa một khu rừng tối. Tất cả những gì chàng có là một túp lều siêu vẹo, một con gà trống và 5 gà mái. Nhưng một con cáo lấu cá đã để mắt đến đàn gà của Ken. Một hôm, chàng đi săn và nó chạy thẳng vào, tóm một con gà, quay lên ăn liền. Ken về đến nhà và thấy mất con gà mái. Chắc diều hâu đã bắt nó, chàng nghĩ. Hôm sau, chàng lại đi săn và gặp cáo. Chàng đi đâu đấy Ken? Nó hỏi. Ta đang đi săn đây, chị cáo ạ. Vậy tạm biệt nhé. Và nó đi đến cái lều, giết ngay một con gà khác, quay lên ăn liền. Khi Ken trở về nhà, chàng lại thấy mất một con gà khác. Ha ha, chàng nghĩ, có thể là cáo đã ăn thịt gà của ta chăng? Thế là vào ngày thứ 3, chàng khóa các cửa đi vào và cửa sổ, ngôi lều thật chặt rồi đi săn. Từ đâu đó con cáo nhảy ra và hỏi chàng. Chàng đi đâu đấy Ken? Ta đang đi săn đây chị cáo ạ. Liền đó cáo chạy thẳng về nhà Ken, còn chàng thì quay lại theo nó. Khi nó đến, nó đi quanh cái lều và thấy là mọi cửa sổ và cửa đi đều đóng chặt. Nó vào bên trong thế nào đây? Nó trèo lên mái và tuột xuống ống khói. Ken bắt đầu lấy nó và bảo, ha ha, giờ thì ta biết ai là kẻ trộm rồi. Cứ đợi đấy, cô em cáo xinh đẹp ạ, ta sẽ lột da mi. Con cáo bắt đầu van xin Ken, đừng giết tôi sẽ làm cho chàng thành phú ông Ken. Nếu chàng để tôi đi, chỉ cần quay cho tôi một con gà với nhiều bơ. Ken bằng lòng, và sau khi ăn no nê cái món béo ngậy xong, cáo vội đi đến đồng cỏ nhà vua và bắt đầu nô đùa trên cỏ. Đúng lúc đó, một con sói chạy qua và bảo, hay chị cáo đáng ghét, sao chị béo lên thế? À, anh sói thân mến, nó đáp, tôi đã ăn yến với nhà vua, anh không được mời à, tất cả những con vật dưới trần đều ở đó, chồn và cày, có cả trăm. Chị cáo thân mến, hãy dắt tôi đi ăn với nhà vua nào, sói cầu xin. Cáo hứa là nó sẽ làm, và bảo sói đến cùng 40 con sói xám nữa theo mình. Sói đến cùng 40 con sói xám, và cáo dẫn chúng đến cung vua. Rồi nó vào trong phòng đá trắng của vua và ra mắt cùng 40 sói xám từ phú ông Ken đến. Nhà vua rất hài lòng và lệnh dẫn những con sói vào một bãi nhốt và khóa lại cẩn thận. Cáo chạy về với Ken và bảo chàng quay cho nó một con gà nữa, ăn no nê và lại một lần nữa vội vã đến bãi cỏ nhà vua nô đùa trên cỏ xanh. Đúng lúc đó, một con gấu thông thả đi qua gần. Thấy cáo nó gọi, hay, đuôi bàn chổi đáng ghét, sao chị béo mở tốt màn thế? Tôi vừa ăn yến với nhà vua, cáo đáp lại. Tất cả những con vật dưới thế gian đều có ở đó, chồn và cày, Chúng có hàng trăm, và bọn sói vẫn còn đang nít kia kìa. Anh vẫn biết chúng háu ăn ra sao rồi chứ ông anh, chúng vẫn còn đang nhồm nhoàm đấy. Chị Cáo thân mến, hãy dắt tôi đi ăn với nhà vua nào, Gấu Vàng xin. Cáo hứa là mình sẽ làm và bảo nó đến cùng 40 con gấu đen to. Nhà vua không thích đãi riêng anh đâu đấy, nó nói. Gấu đến cùng 40 con gấu đen to và Cáo dẫn chúng đến nhà vua. Nó ra mắt nhà vua với 40 gấu đen to từ phú ông Ken đến. Nhà vua cũng hài lòng với việc đó và ra lệnh dồn tất cả gấu vào rồi khóa lại cẩn thận. Cáo chạy biến về Ken và bảo chàng quay con gà mái cuối cùng và con gà trống cho nó. Chàng làm như nó bảo mình. Cáo ăn no nê rồi đi đến bãi cỏ nhà vua, chạy nhảy trên cỏ xanh. Đúng lúc đó, một con cầy và một con chồn chạy qua gần. Ô kìa, Cáo lấu cá, chúng gọi, sao chị béo mỡ tốt màng thế? À các em, chị đã được nhà vua ban cho vinh dự. Ngài đang mở một bữa tiệc và ăn tối cho mọi con vật. Chị đã có dịp tuyệt vời, ăn mọi thức ăn ngon lành. Rồi các em sẽ thấy mọi con vật ở đó, chúng có hàng trăm, các em không đếm được đâu, thật là một điều xấu hổ. Các em biết bọn sói này là những kẻ thật mới phàm ăn chứ, cứ như chúng phải nhịn đến cả tháng ấy. Ôi thôi, chúng vẫn còn đang nít ở trong cung kia kìa, còn về gấu chân mập, bác ấy đã ăn quá nhiều đến nỗi vỡ cả bụng ra. Cầy và chồn xin cáo, làm ơn dắt chúng em đến nhà vua để chúng em có thể đích thân nhìn thấy bác ấy với. Cáo vui lòng và bảo chúng đến cùng với 40 con cầy và chồn. Chúng làm vậy và cáo dẫn chúng đến cung điện và ra mắt nhà vua với 40 con cầy và chồn từ Ken phú ông đến. Nhà vua lấy làm lạ về sự giàu có của phú ông Ken, vui lòng chấp nhận quà biếu của chàng và lệnh giết và lột da những con vật. Hôm sau, cáo lại chạy đến nhà vua kêu: Tâu hoàng thượng, phú ông Ken đã bảo thần đến tỏ lòng tôn kính sâu sắc của chàng và hỏi liệu chàng có thể mượn một cái cân không? Chàng phải cân tiền bạc của mình, những quả cân của chàng được đúc bằng vàng. Nhà vua sẵn sàng đưa cho nó một cái cân. Cáo vội chạy đến Ken và bảo chàng cân cát để làm nó sáng lên. Khi làm xong, nó mang trả lại nhà vua và xin ngài gả công chúa xinh đẹp cho phú ông Ken. Nhà vua bằng lòng và truyền cho Ken sẵn sàng vào cung. Ken lên đường, còn cáo chạy trước bảo vài người thợ nổi lửa đốt cầu. Khi Ken đi lên cầu, nó đổ sập và rơi cùng chàng xuống nước. Cứu với, cáo kêu. Ông chủ Ken của tôi bị chết đuối, cứu với. Đến lúc ấy, nhà vua đã nghe thấy những tiếng kêu nên lập tức phái người của ngài đến cứu Ken. Họ lôi chàng lên, mặc cho chàng theo phỏng phục nhà vua và dẫn chàng đến với ngài. Chàng cưới nàng công chúa xinh đẹp và sống trong cung điện được một hai tuần, thì một hôm, nhà vua nói với chàng: Giờ đây, con rể của ta ạ, hãy đưa ta về đất đai nhà ngươi. Đối với việc đó chẳng có gì hơn là làm cho nhà vua đòi hỏi. Ngựa được thắng yên cương và chúng ra đi, nhưng cáo đã chạy lên trước. Trên đường, nó gặp vài người chăn cừu đang trông nom đàn cừu. Hỡi những người bạn chăn cừu, xin cho biết. Nó hỏi, đàn cừu này là của ai? Của vua rắn. Lời đáp vọng lại. Cáo bảo trước với họ, các bạn nên nói đàn cừu này thuộc về phú ông Ken thì hơn, vì vua lửa và hoàng hậu Diêm sắp đi qua và họ sẽ thiêu đốt các bạn cùng đàn cừu nếu các bạn không bảo họ đó là đàn cừu của phú ông Ken. Những người chăn cừu thấy cũng chẳng có gì hơn là làm như nó nói và hứa nhắc đến phú ông Ken cho mỗi một người. Con cáo chạy trước và đến một số người chăn lợn đang trông nom lợn. Hỡi những người bạn chăn lợn, xin cho biết. Nó hỏi, những con lợn này là của ai? Của vua rắn. Tiếng trả lời vọng lại, các bạn nên nói là đàn cừu này thuộc về phú ông Ken thì hơn. Nó cảnh báo, vì vua lửa và hoàng hậu Diêm sắp đi qua và họ sẽ thiêu cháy các bạn nếu nhắc đến tên vua rắn. Những người chăn lợn bằng lòng. Một lần nữa, cáo lại chạy lên trước cho đến khi nó tới đàn bò của vua rắn, rồi đàn ngựa của ông, mỗi lần lại dặn những người trông coi giữ im lặng về vua rắn và nói tất cả những con vật là thuộc về phú ông Ken. Cuối cùng, nó tới một đàn lạc đà. Hỡi các bạn dắt lạc đà, các bạn dắt lạc đà. Nó kêu lên, đàn này là của ai? Của vua rắn. Tiếng trả lời vọng lại, cáo tuyệt đối cấm họ lại nhắc đến tên ông ấy. Họ phải nói lạc đà thuộc về phú ông Ken. Nếu họ không làm, vua lửa và hoàng hậu diêm sẽ thiêu cháy họ cùng tất cả lạc đà của họ. Cáo lại chạy đi cho đến khi nó tới vương quốc của chính vua rắn và đi thẳng vào các phòng đá trắng. Chị mang tin gì đến đây, hỡi chị cáo? Nhà vua hỏi. Ngày trốn đi càng nhanh càng tốt, vua rắn ạ. Cáo hổn hển vì vua lửa và hoàng hậu diêm đáng sợ đang đến, thiêu đốt mọi vật trên đường họ đi. Họ đã phóng lửa đốt những bầy thú và những người chăn. Trước hết là cừu và lợn, rồi bò và ngựa. Tôi vội vã đến báo cho ngài và tất cả còn bị nghẹt vì khói. Vua rắn bắt đầu rên rỉ than vãn. Ôi chị cáo thân mến, tôi trốn đi đâu bây giờ? Có một cây sồi già ngoài vườn của ngài, mục đến mục nữa. Hãy chạy trốn vào bên trong cho đến khi họ đi qua. Lập tức, vua rắn làm như cáo bảo mình. Trong khi đó, phú ông Ken vẫn rong ruổi cùng vợ và bố vợ. Khi họ đi qua đàn cừu, công chúa trẻ gọi lên. Hỡi những người chăn cừu, hỡi những người chăn cừu, hãy cho ta biết những đàn cừu này của ai thế? Của phú ông Ken đấy, họ đáp lại. Nhà vua thật hài lòng. Được đấy, con rể của ta ạ. Ngài nói, ngươi có nhiều cừu quá. Họ cứ ngồi trên xe, cho đến khi tới những người chăn lợn. Hỡi những người chăn lợn, hỡi những người chăn lợn, hãy cho ta biết những con lợn này của ai thế? Của phú ông Ken đấy, câu trả lời vọng đến. Được đấy, con rể ta ạ. Người có nhiều lợn quá, nhà vua khen. Họ cứ đi, lần lượt qua bò, rồi ngựa và lạc đà. Mỗi lần họ hỏi những con vật của ai, lời đáp luôn là như nhau. Của phú ông Ken đấy. Cuối cùng, họ đến cung vua. Ở đó, họ được chị cáo nghênh đón, dẫn họ vào những phòng đá trắng. Nhà vua bước vào và sửng sốt chăm chăm, nhìn quanh mình. Cung điện được trang bị thật là dồi dào. Thế là họ bắt đầu yến tiệc, ăn uống và thật vui vẻ. Họ ở lại suốt tuần. Bây giờ Ken à, con cáo nói, thôi đừng hội hè nữa, có một việc cần làm, hãy dẫn bố vợ chàng ra vườn, đến cây sồi già. Bên trong cây sồi, vua rắn đang ngồi trốn, các vị ở trong đấy, hãy triệt hạ cây sồi ra từng mảnh. Nói đoạn làm ngay, Ken đi ra vườn với bố vợ mình và họ bắt đầu triệt hạ cây sồi và giết vua rắn chết. Phú ông Ken trị vì trên nước ông và sống sung sướng với nàng công chúa xinh đẹp của mình. Theo như tôi biết thì họ vẫn còn thịnh vượng, còn về cáo thì nó được cấp gà hàng ngày và ở lại cho đến khi không còn gà để mà ăn nữa. Bù Lát can đảm. Ngày xưa ngày xưa có một ông vua chỉ có một người con. Khi hoàng tử còn bé, những bà vú vẫn hát cho cậu một bài hát ru. À ơi, hoàng tử John, ngủ đi khôn lớn, lấy người vợ ngoan, tên nàng công chúa Joan, ngự trên lầu bích ngoài ngàn dặm khơi. Khi hoàng tử mới 15 tuổi, cậu hỏi xin cha đi tìm nàng dâu cho mình. Tìm vợ cho con ư? Con còn quá nhỏ cơ mà. Không, tâu bệ hạ, khi con còn nhỏ, những bà vú và cô nuôi đã hát cho con một bài hát ru, bảo cho con biết nơi người con gái chân chính của con đang sống, nên giờ đây con sẽ đi tìm nàng. Cuối cùng, cha cậu chúc phúc cho cậu và loan tin khắp xứ rằng con ngài, hoàng tử John, đang đi tìm vợ. Một hôm, hoàng tử đến một thành phố để ngựa mình được chải lông, rồi một mình bỏ đi khắp đô thành. Khi cậu tới một quảng trường, cậu thấy một người bị đánh. Tại sao anh quốc hán? Hoàng tử hỏi. Vì hắn mắc một nợ nhà buôn giàu có và không trả đúng hạn 10 ngàn. Ai mà trả nợ cho hắn thì sẽ mất chính vợ mình cho sống dai. Chàng bắt tử. Bối rối và lúng túng, hoàng tử đi qua, nhưng khi trở lại quảng trường, cậu thấy người đàn ông vẫn còn bị đánh. Hoàng tử John rất thương cho chàng, nên cậu quyết định trả nợ cho người đàn ông. Ta không có vợ, cậu nghĩ, nên nàng không thể bị đem đi. Cậu trả 10 ngàn, rồi bỏ đi. Bỗng người đàn ông cậu đã cứu chạy theo sau cậu và kêu: Cảm ơn cậu, hoàng tử John. Nếu cậu không cứu tôi, cậu sẽ không bao giờ tìm được công chúa Joan. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu. Cậu hãy tậu cho tôi một con ngựa và thắng yên cương vào. Hoàng tử mua cho một con ngựa rồi thắng yên và hỏi tên hắn. Tên tôi là Bù Lát Can Đảm, người đàn ông nói. Họ nhảy lên ngựa và bắt đầu chuyến đi. Ngay khi họ đến vương quốc 3 lần 10, Bù Lát bảo với hoàng tử: Hãy nghe tôi, hoàng tử John, bảo họ bán cho gà choai, vịt và ngỗng thật nhiều. Trong khi đó, tôi sẽ đi đem nàng về. Nhưng lưu ý lời tôi nói, mỗi khi tôi chạy lại với cậu thì hãy cắt cánh bên phải con chim và để nó trên một cái đĩa mà đưa cho tôi. Bulat can đảm đi về phía ngọn tháp cao nơi công chúa Joan đang ngự, tung một hòn đá lên trên không. Hắn phá đổ cái nóc mạ vàng của ngọn tháp, sau đó hắn chạy lại hoàng tử và nói: "Tại sao cậu lại ngủ? Hãy cho tôi gạt quay." Lập tức hoàng tử cắt cánh bên phải đặt lên đĩa mà đưa cho hắn. Bulat can đảm cầm lấy đĩa chạy tới ngọn tháp mà kêu lên: "Xin chào công chúa Joan, hoàng tử John sai tôi đến chuyển lời chúc của chàng và bảo tôi đem đến nàng món gà này." Cô gái sợ sệt, nàng ngồi đó chẳng nói gì. Thế là hắn đáp thay nàng: "Xin chào Bulat can đảm, hoàng tử có khỏe không?" "Nhờ trời, chàng khỏe ạ." "Được, đừng đứng được ra đó thế, Bulat can đảm, hãy cầm lấy chìa khóa, mở tủ, tự rót lấy một cốc rượu và đi đường anh với phúc lành của Chúa." Bulat can đảm đi đến hoàng tử John. "Tại sao chàng cứ ngồi đó? Hãy cho tôi món vịt," hắn kêu. Hoàng tử cắt cánh bên phải, đặt lên một cái đĩa và đưa cho hắn. Bulat cầm lấy cái đĩa và đưa vào trong tháp. "Xin chào công chúa Joan, hoàng tử John sai tôi đến chuyển lời chúc của chàng và bảo tôi đem cho nàng món vịt này." Nàng ngồi đó chẳng nói gì, thế là hắn đáp thay nàng: "Xin chào Bulat can đảm, hoàng tử có khỏe không?" "Nhờ trời, chàng khỏe ạ." "Được, đừng đứng được ra thế, Bulat can đảm, hãy lấy chìa khóa mở tủ, tự rót lấy một cốc rượu và đi đường anh với lời phúc lành của Chúa." Bulat can đảm bỏ về nhà và lại bảo hoàng tử John: "Sao cậu cứ ngồi đó? Hãy cho tôi món ngỗng nào." Hoàng tử cắt cánh bên phải, đặt lên một cái đĩa và đưa nó ra. Bulat can đảm cầm lấy và vội vã vào trong tháp. "Xin chào John, hoàng tử John sai tôi đến chuyển lời chúc của chàng và bảo tôi đem cho nàng món ngỗng này." Lập tức công chúa Joan cầm lấy chìa khóa mở cái tủ hộ hắn và đưa cho hắn một cốc rượu. Chẳng đụng đến cái cốc, hắn nhanh chóng túm lấy tay phải của công chúa, kéo cô ra khỏi ngọn tháp, đặt cô ngồi lên trên con ngựa của hoàng tử John và họ cùng phi với nhau đi như gió, hai kẻ trẻ tuổi cả gan và cô gái đẹp. Sáng hôm sau, vua Kibit thức dậy để tìm các nóc tháp bị phá đổ và thấy cô con gái bị đánh cắp mất. Vô cùng tức giận, ngài phái đội cận vệ xuống tất cả những con đường và vết mòn đuổi theo kẻ trộm. Sau một hồi, Bulat can đảm tháo chiếc nhẫn của mình giấu đi và nói: "Cậu cứ đi đi John ạ, tôi quay lại tìm cái nhẫn." "Ôi đừng bỏ chúng tôi, Bulat can đảm, này hãy cầm lấy cái nhẫn của tôi," Joan bắt đầu cầu xin hắn. "Ôi đừng công chúa Joan," chàng đáp lại, "chiếc nhẫn của tôi là vô giá, mẹ thân thiết đã cho tôi và bảo hãy giữ chiếc nhẫn này để nhớ đến mẹ." Bulat can đảm phi trở lại và gặp lính cận vệ đuổi theo trên đường. Chẳng mấy chốc hắn đã giết sạch chúng. Để mỗi một người thoát đem tin về nhà cho vua, hắn vội vã đuổi kịp hoàng tử John. Ít lâu sau, Bulat can đảm đã giấu chiếc khăn và nói: "Ôi hoàng tử John thân mến, tôi đã mất chiếc khăn, cứ đi tiếp đường, tôi sẽ bắt kịp cậu ngay." Hắn phi trở lại một đôi dặm thì gặp lính cận vệ đuổi theo đông hơn trước, nhưng hắn giết sạch rồi quay lại hoàng tử bảo chàng là mình đã tìm thấy chiếc khăn. Đêm tối bao trùm họ và họ dựng lên một căn lều. Bulat can đảm nằm xuống ngủ để cho hoàng tử John đứng canh và đánh thức hắn nếu cần. Thời gian cứ trôi qua, hoàng tử đâm ra buồn ngủ, nằm xuống bên cạnh cái lều và thiếp ngủ. Trong khi mọi người ngủ hết thì sóng dai chàng bất tử từ đâu đó bên ngoài xà xuống và mang công chúa Joan đi. Khi hoàng tử thức giấc vào rạng sáng, cậu không thấy công chúa Joan đâu thì khóc thảm thiết. Bulat can đảm thức dậy và nói: "Tại sao cậu kêu? Tôi có thể giúp gì cơ chứ? Có ai đã đem công chúa Joan đi rồi? Tôi đã bảo cậu đứng canh mà, đó là sóng dai, chàng bất tử làm đấy, chúng ta phải đi tìm nó thôi." Họ rong ruổi một thời gian dài, đến khi họ gặp hai người chăn cừu đang trông nom đàn cừu. "Những đàn cừu này là của ai vậy?" họ hỏi. "Chúng thuộc về sóng dai, chàng bất tử," những người chăn cừu đáp. Bulat can đảm vào hoàng tử John, bèn hỏi thăm được nơi sóng dai ở. Làm sao họ có thể đến đó khi mà những người chăn cừu trở về nhà cùng đàn cừu và nơi họ nhốt chúng? Rồi họ xuống ngựa, giết những người chăn cừu, mặc áo choàng của họ vào, lùa đàn cừu về nhà và đứng ngoài cổng tòa lâu đài của sóng dai. Giờ đây, hoàng tử John đeo một chiếc nhẫn vàng mà công chúa Joan cho, còn công chúa thì có một con dê mà nàng rửa mặt sớm chiều bằng sữa của nó. Khi cô hầu bàn cầm cái bát chạy đến, vắt sữa dê và mang sữa đi, thì Bulat lấy cái nhẫn của hoàng tử và bỏ nó vào trong bát. Cô hầu mắng họ, đừng giở trò với tôi, các anh là hai thằng đểu. Khi cô đến với công chúa Joan, cô thở than, hai tên chăn cừu ấy giở trò với chúng ta, hôm nay chúng bỏ một chiếc nhẫn vào sữa. Để nó ra đây, công chúa Joan nói, ta sẽ tự gàn lấy sữa. Khi nàng làm như vậy, nàng tìm thấy cái nhẫn của mình, liền bảo cô hầu đưa những người chăn cừu đến. Những người chăn cừu đến. Xin chào công chúa Joan, Bulat can đảm nói. Xin chào Bulat can đảm, xin chào hoàng tử, phép lạ nào đưa các anh đến đây thế? Chúng tôi đến vì nàng công chúa Joan ạ. Nàng không thể trốn chúng tôi sẽ tìm thấy nàng ngay cả ở dưới đáy biển. Nàng để họ ngồi vào bàn và bày mọi thứ đồ ngọt và rượu trước mặt họ. Bulat can đảm bảo nàng, ngay khi sóng dây đi săn trở về, hãy hỏi hắn cho được xem hắn sẽ gặp cái chết ở đâu, công chúa Joan ạ. Bây giờ chúng tôi phải trốn đây. Những vị khách chỉ vừa có thời gian đi trốn thì sóng dai, chàng bất tử đi săn bay trở về. Khiếp quá, hắn nói. Trước đây chẳng có hơi hướng hoặc dấu vết nào lạ ở đây. Thế mà nay tôi ngửi thấy nó khắp nơi. Nhưng công chúa Joan đáp lại. Anh đã bay qua những miền đất lạ, nếm những mùi vị lạ, nên hơi đã đượm lại với anh đấy. Sóng dài ăn tối xong thì nằm xuống nghỉ. Joan đến ngồi bên cạnh hắn, ngả mái đầu đẹp của mình lên người hắn, hôn hít và vuốt ve hắn, thì thào vào tai hắn. Bạn thân yêu nhất của em ơi, em nhớ anh lắm. Em rất sợ là sẽ không còn thấy anh sống nữa. Em cứ nghĩ thú dữ sẽ ăn thịt mất anh. Sóng dài cười, thật là đàn bà ngốc nghếch, sâu sắc như cơi đựng trầu có khác. Làm sao thú dữ có thể xé xác anh được cơ chứ? Vậy thì, cái chết của anh được thấy ở đâu? Cái chết của anh nằm trong cái chổi sễ bên dưới ô cửa ấy. Hắn đáp lại. Ngay khi sóng dài bay đi rồi, công chúa Joan chạy đến hoàng tử John và kể với chàng là cái chết của sóng dài nằm trong một cái chổi sễ ở dưới ô cửa. Không, hắn nói dối đấy, Bulat nói. Nàng phải hỏi hắn khéo hơn. Công chúa nảy ra một ý. Lấy cái chổi nàng đem mạ vàng, treo vào nó những dãy màu khác nhau và đặt nó lên bàn. Sóng dai, chàng bất tử bay về nhà, thấy cái chổi được mạ vàng kết băng trên bàn thì hỏi tại sao lại để đó. Tại sao cái chết của anh lại phải nằm hư nát bên dưới ô cửa? Joan nói, hãy để nó nằm trên cái bàn chứ. Thật là đàn bà ngốc nghếch, sâu sắc như cơi đựng trầu có khác. Em lại nghĩ cái chết của anh thật sự ở đó à? Vậy nó ở đâu? Nó được giấu ở bên trong một con dê, hắn nói. Ngay khi sóng dài đi săn rồi, nàng trang điểm một con dê bằng những cái dải lụa đẹp và chuông con, rồi mạ vàng đôi sừng của nó. Khi sóng dài nhìn thấy thế, hắn lại cười phá lên. Chào ôi, thật là đàn bà ngốc nghếch, sâu sắc như cơi đựng trầu có khác. Cái chết của anh ở mãi nơi xa, giữa biển sâu xanh thẳm. Ở đó có một hòn đảo, trên đảo ấy sừng sững một cây sồi, dưới cây sồi có chôn một cái hòm, và trong cái hòm ấy có một con thỏ, trong con thỏ có một con vịt, trong con vịt có một quả trứng, ấy là cái chết của anh. Rồi hắn bay đi. Joan kể tất cả những gì nàng nghe cho Bulat can đảm và hoàng tử John, thế là hai người bạn đường sẵn sàng cho chuyến đi tìm cái chết của sóng dai. Dần dà, họ ăn hết tất cả đồ ăn dự trữ và rất đói. Trên đường, họ bắt gặp một con chó với đàn chó con. Ta sẽ giết nó, Bulat can đảm nói. Ta chẳng còn cái gì khác để mà ăn cả. Đừng giết tôi và làm cho các con tôi hóa mồ côi. Con chó xin, tha cho tôi rồi tôi sẽ làm được việc cho ngài. Thế là họ để mặc nó và cứ đi đường mình. Sau một hồi, họ bắt gặp một con ó đậu trên cây sồi với đàn ó con. Ta sẽ giết con ó, Bulat can đảm nói. Đừng giết tôi và làm cho các con tôi hóa mồ côi. Tha cho tôi rồi tôi sẽ được việc cho ngài. Con ó nói. Thế là họ để nó yên và đi tiếp đường mình. Họ đến một bờ đại dương rộng và nhìn thấy một con cua bơi trường theo bãi cát. Ta sẽ giết con cua, Bulat can đảm nói. Đừng giết tôi, chàng trai dũng cảm, con cua nói. Ngài sẽ được lợi ích nhiều vì thế. Hãy tha cho tôi và tôi sẽ được việc cho ngài. Thế là họ bỏ mặc nó. Bulat can đảm gọi một người dân chài đang bơi thuyền ra ngoài biển. Hãy chèo vào bờ. Người dân chài làm như vậy. hai người bạn lên thuyền và chèo về phía đảo. Họ đến được đó và đi về phía cây sồi. Bulat can đảm ôm chặt lấy cây sồi và lôi nó bật khỏi rễ. Rồi chàng đào cái hòm bên dưới cây sồi lên, mở nó và một con thỏ nhảy vọt ra chạy đi mất tăm. Ôi, hoàng tử John tiếc rẻ, chỉ cần có một con chó ở đây, nó sẽ bắt được con thỏ ngay. Hoàn toàn đường đột, con chó chạy lại, mồm ngậm con thỏ. Bulat can đảm mổ phanh con thỏ, thì một con vịt nhảy ra và bay vút lên cao lẫn vào mây. Ôi, hoàng tử John tiếc rẻ, chỉ cần một con ó ở đây, nó sẽ bắt được con vịt ngay. Bỗng có con ó, nó nhào xuống ngay con vịt mà quắp. Bulat mổ phanh con vịt, một quả trứng rơi và lăn thẳng xuống biển. Ôi, hoàng tử John tiếc rẻ, chỉ cần có con cua ở đây để tìm về cho chúng ta. Ngay lúc đó, con cua bò từ dưới biển lên, càng cắp an toàn quả trứng. Họ cầm lấy quả trứng, đem đập vào trán sóng dai, chàng bất tử, hắn bèn gục xuống chết. Hoàng tử John nắm lấy tay công chúa Joan xinh đẹp và họ lại lên đường về nhà một lần nữa. Đi mãi, họ rong ruổi đến tận tối đêm, họ dựng lên một cái lều và công chúa Joan nằm xuống ngủ. Bulat can đảm bảo hoàng tử, cậu cũng ngủ đi hoàng tử ạ, tôi sẽ canh lần này. Đến khuya, 12 con chim câu đến bay xuống vỗ cánh và biến thành 12 cô gái. Bulat can đảm và hoàng tử John chú ý. Các ngươi đã giết anh sóng dai, chàng bất tử của chúng ta, và mang chị dâu John thân yêu của chúng ta đi. Vì thế, sẽ chẳng có gì tốt cả. Ngay khi hoàng tử John về đến nhà và gọi con chó cưng của mình, nó sẽ dứt dây xích và xé hoàng tử ra từng mảnh. Còn ai nghe thấy điều này và bảo chàng thì sẽ biến thành đá từ bàn chân đến đầu gối. Sáng hôm sau, Bulat can đảm đánh thức hoàng tử và John dậy rồi lên đường. Khi đêm thứ hai buông xuống, họ dựng lều ngoài đồng trống. Một lần nữa, Bulat can đảm bảo bạn mình nằm xuống ngủ trong khi chàng đứng cạnh đến khuya. 12 con chim câu đến bay xuống, vỗ cánh và biến thành 12 cô gái. Bulat can đảm và hoàng tử John chú ý, các ngươi đã giết anh sóng dai, chàng bất tử của chúng ta và đem chị dâu Joan thân yêu của chúng ta đi. Vì thế sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngay khi hoàng tử John về đến nhà và hỏi con ngựa cưng của mình mà cậu đã cưỡi từ thuở bé, con tuấn mã sẽ xông ra khỏi chuồng và xéo lên hoàng tử đến chết. Còn ai nghe thấy điều này và bảo chàng thì sẽ hóa đá từ bàn chân đến thắt lưng. Đến rạng sáng, họ lại tiếp tục chuyển đi. Khi đêm thứ ba buông xuống, họ dựng lều ngoài đồng trống. Như trước, Bulat bảo hoàng tử nằm xuống ngủ trong khi chàng đứng canh. Lại một lần nữa, vào giữa đêm, 12 con chim câu xà xuống, đập cánh và biến thành 12 cô gái. Bulat can đảm và hoàng tử John chú ý, các ngươi đã giết anh sóng dai, chàng bất tử của chúng ta, và mang chị dâu Joan thân yêu của chúng ta đi. Vì thế, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngay khi hoàng tử John về đến nhà và gọi con bò cưng của mình mà sữa cậu đã uống từ khi còn bé, nó sẽ xông ra khỏi người chăn và hất tung hoàng tử bằng đôi sừng của nó. Còn ai nghe thấy điều này và bảo cho chàng thì sẽ hóa đá từ chân đến đầu. Liền đó, chúng biến trở lại thành chim câu và bay đi mất. Sáng hôm sau, hoàng tử John và công chúa Joan trở dậy và ba người tiếp tục chuyến đi. Hoàng tử về đến nhà, cưới công chúa Joan và vài ngày sau, bảo nàng, ta muốn cho nàng xem con chó cưng của ta, khi ta còn là một cậu bé, chúng ta thật là vui với nhau. Bulat can đảm, lấy kiếm mình ra, mài sắc nó như nước, rồi đứng lên trên vòm cổng. Khi con chó được đem đến, nó xông khỏi người giữ và xông thẳng đến vòm cửa. Trong một loáng, Bulat vung gươm lên và chém mạnh xuống con chó, chặt đứt nó ra làm hai. Hoàng tử John rất tức giận, nhưng giữ im lặng vì việc làm của bạn. Hôm sau, chàng bảo đem con ngựa cưng đến. Khi chàng đứng ở sân sau, con ngựa giật tung dây cương của nó, sồ lên cái chuồng và phi thẳng đến hoàng tử. Trong khoảnh khắc, Bulat can đảm xông lên và chặt đầu con ngựa. Về việc này, hoàng tử John còn tức giận hơn trước và chàng cứ muốn tóm lấy hắn mà treo lên. Công chúa Joan bèn xin cho chàng. Không có Bulat, nàng nói, chàng đã chẳng bao giờ có được em. Đến ngày thứ ba, hoàng tử John bảo đem con bò cưng của mình đến. Nhưng khi nó được dẫn vào sân, nó sổng khỏi người chăn và nhằm thẳng hướng hoàng tử. Bulat can đảm cũng chặt phăng đầu nó. Liền đó, hoàng tử John nổi xung lên, đến nỗi không lời nào có thể làm nguôi được chàng. Chàng ra lệnh, Bulat phải bị hành quyết ngay tại chỗ mới được. Nghe đây, hoàng tử John, vì cậu cố ý giết tôi, thì tôi thà chết bởi bàn tay mình. Nhưng trước khi tôi chết, hãy cho phép tôi cho cậu ba điều. Rồi Bulat can đảm kể về đêm thứ nhất, 12 con chim câu đã bay xà xuống đồng trống ra sao và chúng đã nói cái gì. Và lập tức, chàng hóa đá đến đầu gối. Rồi Bulat kể về đêm thứ hai, và lúc này, chàng hóa đá đến thắt lưng. Đến đó, hoàng tử John xin Bulat đừng tiếp tục câu chuyện của mình nữa, nhưng Bulat can đảm trả lời, chẳng còn xá gì nữa, một nửa người tôi đã là đá, thì cuộc đời tôi có nghĩa gì nữa bây giờ? Rồi chàng kể câu chuyện đêm thứ ba, và biến hoàn toàn thành đá. Hoàng tử John đã đặt Bulat vào một căn phòng đặc biệt và thăm chàng hàng ngày cùng công chúa Joan, và cả hai đã nhỏ những giọt nước mắt đau khổ lên Bulat. Nhiều năm qua đi, một hôm, hoàng tử John đang khóc trên gương mặt đá của Bulat can đảm, thì chàng nghe thấy một tiếng nói từ tấm thân bằng đá. Đừng kêu khóc nữa, trái tim tôi khá nặng rồi. Làm sao tôi có thể đừng kêu được, chính tôi đã hủy hoại anh. Cậu có thể cứu tôi nếu cậu muốn. Tiếng nói cứ tiếp. Cậu có hai đứa con, một trai và một gái, hãy đem giết chúng đi, đổ máu chúng ra và bôi nó lên mặt đá. Hoàng tử kể điều này cho vợ nghe. Họ đau đớn xót xa, nhưng quyết làm như tiếng nói đã bảo. Họ đem đứa bé của mình đi giết, rót máu của chúng vào một cái bát và bôi nó lên mặt đá. Họ vừa làm như vậy xong, thì Bulat can đảm sống lại và chàng hỏi hoàng tử cùng vợ chàng. Các cậu không xót thương con cái mình ư? Có, chúng tôi đau xót lắm Bulat can đảm ạ. Vậy, hãy đi với tôi đến phòng của chúng. Họ đi thì thấy con cái mình vẫn còn khỏe mạnh sống. Người bố và người mẹ sung sướng làm sao? Trong niềm hạnh phúc của họ, họ tổ chức một bữa tiệc mà tất cả đã được mời. Và tôi đã ở đấy uống rượu mật ong và rượu van. Dù cho nó có chảy xuống bộ râu tôi, miệng tôi vẫn cứ khô vì tôi xin thề là chẳng bao giờ có một giọt qua môi tôi cả. Hồn tôi đã uống nên trí tôi cũng vậy.